Thưa quý vị, Điều 83 trong Hiến pháp của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định rằng Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, thể hiện ý chí và nguyện vọng của người dân. Và nhân dân sử dụng quyền lực nhà nước cao nhất này thông qua Quốc hội và cả Hội đồng Nhân dân, theo như quy định trong Điều 6 Hiến pháp Việt Nam. Do đó, một trong những khẩu hiệu mà giới lãnh đạo Việt Nam đề ra vào dịp bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân sắp tới là việc đi bầu là quyền lợi và nghĩa vụ của công dân. Nhưng một người khá am tường về thăm cung bí sử của Hà Nội là cựu đại tá quân đội nhân dân Việt Nam, nhà báo Bùi Tính cư ngụ ở Paris, Pháp Quốc, lại mô tả một bức tranh tương phản về diễn biến 22 tháng 5 này, tức ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Diễn biến mà có lần nhạc sĩ Tô Hải mô tả là dịp trọng đại của đảng để nhà nhà đều giết gà ăn mừng. Nhà báo Bùi Tính nhận xét.
Đã trải qua 12 cuộc bầu cử gọi là đảng chọn dân bầu, mà đến bây giờ nó lắp đi lặp lại đến lần thứ 13, thì đây là có thể nói là một cái sự đảo ngược về dân chủ. Và nhân dân bây giờ người ta biết đây là một cái trò bầu cử do đảng bày ra, không có tí gì gọi là dân chủ hết. Đây là một cuộc bầu cử cưỡng bức, một cuộc bầu cử do đảng áp đặt. Cho nên là cái Quốc hội năm nay đó, trong nhận thức của nhân dân đó, là họ không có quan tâm gì hết. Họ chỉ buộc phải đi để đỡ cho công an khỏi là đến để quấy rầy để bắt họ đi bầu thôi. Chứ còn trong bụng họ đó, họ nói rõ rằng là họ nghĩ rõ là đây là việc hình thức, chứ không phải là quyền công dân. Do đó mà làm gì có cái không khí lựa chọn, cái không khí tranh cử như của các nước khác.
Về vấn đề Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất, đại diện cho nguyện vọng của người dân, thì bà Dương Thu Hương, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lên tiếng cách nay không lâu tại buổi hội thảo góp ý về văn kiện Đại hội Đảng.
Tôi rất xấu hổ khi nói rằng Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất. Có quyền gì đâu ạ mà bảo là cơ quan quyền lực cao nhất. Thế rồi đại biểu Quốc hội, và nếu đại biểu Quốc hội là đảng viên, thì lại không dám phát biểu cái gì theo chính kiến của mình, mà lại phải giơ tay đúng với chủ trương của đảng và nhà nước. Cho nên là nếu mà là một đại biểu Quốc hội mà vừa là đảng viên và là đại biểu Quốc hội thì trong con người đó hoàn toàn mâu thuẫn, tức là không đảm bảo được quyền lợi của cử tri mà phải thực hiện cái vai trò đảng viên của mình, và có thể lúc đấy là phải hy sinh cái quyền lợi của cử tri đi.
Qua bài Bầu cử Quốc hội, người dân cần làm gì? Được blog Dân chủ Nhân quyền cho Việt Nam phổ biến, tác giả Nguyễn Thanh Văn mô tả rằng đảng đã đạo diễn một trò hề bằng danh sách ứng cử viên do đảng cử để dân bầu. Tác giả đi vào chi tiết rằng từ trò hề danh sách ứng cử viên như vậy, đến ngày bầu cử, công an và dân phòng lùa dân đi bầu, kể cả đi bầu giùm, hoặc đưa thùng phiếu đến tận nhà để đạt chỉ tiêu 100% người đi bầu. Dù lá phiếu có bầu cho ai đi nữa, thì đương nhiên khâu kiểm phiếu vẫn là khâu độc quyền của đảng, để trước sau gì cũng có những đại biểu Quốc hội trúng cử với số phiếu ngất ngưỡng từ 90 đến 100%, làm thành một Quốc hội bù nhìn rất đúng nghĩa của đảng. Trong mấy ngày qua, trên mạng nhật ký phổ biến bài Tại sao lần này đảng ta đưa toàn thể bộ chính trị vào Quốc hội. Qua đó, tác giả Đặng Kim Tân bày tỏ ngạc nhiên rằng điều lạ lùng này nghe nói chưa từng gặp trong suốt cả 12 lần bầu cử trước đây, và cũng là trong cả 66 năm đảng Cộng sản cầm quyền ở Việt Nam. Lạ hơn nữa, trên thế giới cũng chưa có nước Cộng sản nào từng một lần làm như vậy. Tóm lại, đây là điều hy hữu nhất mà thế hệ chúng ta may mắn chứng kiến để kể lại cho con em mình. Về vấn đề này, nhà báo Bùi Tính nhận xét.
Không những tất cả bộ chính trị đều là trong đại biểu Quốc hội, mà có đến 26 bộ trưởng, rồi là thủ tướng và phó thủ tướng là đều trong Quốc hội cả. Mà trong khi đó ở các nước, đó, họ đều tách ra luật pháp riêng, tư pháp riêng và hành chính riêng, chính phủ riêng, quốc hội riêng. Và do đó mà quốc hội mới kiểm soát được chính phủ chứ. Đằng này là vừa đá bóng vừa thổi còi. Tức là vừa là quốc hội, vừa là chính phủ, vừa là đảng luôn. Do đó mà đây là một chế độ độc quyền, không có gì gọi là dân chủ cả.
Vẫn theo nhà báo Bùi Tính, thì như vậy đây quả là quốc hội của đảng, chứ không phải của nhân dân. Vì sao? Ông Bùi Tính giải thích.
500 đại biểu quốc hội sắp sửa bầu ở trong nước không phải nhân dân chọn ra, mà do bộ chính trị chọn ra, rồi ép ủy ban của mặt trận tổ quốc các địa phương đồng ý để ép cho nhân dân bầu. Mà trong cái quốc hội đó, số đảng viên hơn 90%, mà trong khi đó là số đảng viên chỉ có 3 triệu trên 87 triệu nhân dân, có nghĩa là chỉ trên có chưa đầy 3% mà lại chiếm đến 90% số đại biểu. Thì đó là quốc hội của đảng, chứ không phải quốc hội của nhân dân đâu.
Theo điều 2 trong điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, thì các đảng viên phải tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, nghị quyết, chỉ thị của đảng, pháp luật của nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của đảng. Vì vậy, mới có quan ngại rằng các ông, bà nghị, đảng viên này ngồi làm kiểng và gật đầu với các chủ trương và đường lối của đảng. Tuy nhiên, có những ý kiến, chẳng hạn như bài "Tại sao lần này đảng ta phải đưa toàn thể Bộ Chính trị vào Quốc hội?" vẫn hy vọng rằng dù đảng viên có chiếm tuyệt đa số trong Quốc hội, nhưng ngày càng có nhiều người trong số họ vẫn không thể quá trơ tráo, bất chấp nguyện vọng của nhân dân để mà muối mặt bỏ phiếu thông qua những chủ trương ít đảng hại dân. Theo blogger Đinh Tấn Lực, thì Quốc hội là tấm gương phản ánh lòng dân trước những nguy cơ đối với cả dân tộc. Chắc chắn không thể nào làm ngơ khi nhân dân đang đau đáu ưu lo về một cái lưỡi bò đang liếm sạch mặt tiền Đông Hải của đất nước, và lâm le đến cả mặt hậu Tây Nguyên nữa. Cũng không thể làm ngơ về các lĩnh vực chủ quyền, độc lập, xương máu của toàn dân được giao cho ngoại bang toàn quyền quản trị.